Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Lời tựa: bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này? Nếu là tình yêu, cuốn sách này không dạy bạn cách để yêu. Nếu là hạnh phúc, cuốn sách này cũng không dạy bạn cách để hạnh phúc. Nhưng nếu là bình yên, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những tháng ngày bình yên khi đã bước qua trông tranh của tuổi trẻ. Và cuốn sách này chỉ là những bình yên của một thời tuổi trẻ đã bỏ đi xa, mà tôi sẽ tâm sự với bạn như những tri kỷ trong đời. Hoài bão của tuổi xuân, mong ước về tình yêu và khát khao được tự do vươn ra xa khỏi vỏ bọc của chính mình. Tuổi trẻ và tình yêu thương như một dòng chảy bất tận, và cuộc đời đi qua hết thảy. Điều chúng ta lưu luyến nhất vẫn chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Cô đơn cũng được, buồn vui cũng được, dẫu sao thì tuổi trẻ vẫn là món quà quý giá vô gần và được uống để đi qua nó. Dẫu thất bại nhiều hơn thành công, dẫu buồn hơn vui, chúng ta vẫn chỉ có một thời thanh xuân sôi nổi duy nhất trong đời để hoài niệm, để sống mãi với nó như một chiếc hộp ký ức. Mỗi lần gió thổi lại ngân vang lên không ngừng. Có thể có tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi, nhưng hãy cứ bước qua tuổi trẻ một cách chậm rãi, không sợ hãi, không ngại ngùng. Bởi tuổi trẻ sinh ra cứ tin vậy bạn nhé, để đánh đổi với bình yên sau này. Viết tặng một phần tuổi trẻ đã qua và chẳng thể nào qua trong đời. Viết tặng những cô gái đã đang sống như tôi và không như tôi. Chương 1. Thanh xuân là đóa hoa lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai. Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ, mà nhận ra nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất. Ai rồi cũng bước qua những lần lạc lối, ai rồi cũng học được cách sống khác khi đã đủ trưởng thành để chọn cô đơn như một người bạn, để an yên như một dòng nước tĩnh, lặng lẽ chảy riêng phần đời của mình. Tuổi thanh xuân giống như đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai. Trong giây phút tươi đẹp nhất của cuộc đời, đa số chúng ta chỉ trải qua cảm giác rực rỡ nhất một mình. Tuổi trẻ có rất nhiều mà cũng có thể chẳng có gì, bởi vì có nhiều là đam mê, là hoài bão, là tự do, nên tuổi trẻ nắm trong tay những mộng tưởng dễ vỡ, nên tuổi trẻ sẵn sàng đánh đổi và dễ dàng tổn thương. Người ta cứ nói tuổi trẻ chẳng có gì để mất nên tuổi trẻ không biết sợ, không biết lo. Thật ra thì những điều đã mất trong những năm tháng hoa niên đẹp nhất ấy đã dạy cho mình một nỗi lo, một nỗi sợ, bình thản, chỉ riêng mình. Hay tuổi trẻ chỉ có niềm tin, chỉ có hy vọng, chỉ có ước mơ, rất nhiều nhưng cũng dễ mất. Khi những trao đi và nhận về trong vun vớ, tuổi trẻ co mình trong cái lốt cô đơn. Người ta nói với nhau, không hiểu vì sao tuổi trẻ hôm nay lại dễ buồn, dễ cô đơn đến thế. Bởi vì không hiểu nên nhiều người trách móc, cười chê rằng cuộc sống quá đủ đầy nên người trẻ sống vô nghĩa. Dễ buồn vì những điều đâu đâu, nhưng đủ vật chất không phải quá lấp được lỗ hổng của tâm hồn. Và rằng người khổ có nỗi buồn của người khổ, người giàu có nỗi buồn của người giàu. Người già dễ buồn vì những điều đã cũ, còn người trẻ dễ buồn vì những điều chưa qua. Ở lứa tuổi nào, người đang sống cũng có những nỗi cô đơn của riêng họ. Cô đơn là một trạng thái đặc biệt, nó có thể chất chứa bất cứ cảm xúc gì. Người cô đơn không phải là hạnh phúc, họ rất hạnh phúc, nhưng họ cũng có những giây phút cô đơn. Vậy nên, người trẻ không phải vì bất hạnh mà cảm thấy cô đơn. Chỉ là ai cũng từng trải qua những thời khắc mất tự chủ, những khoảnh khắc bỗng dưng muốn một mình, không buồn, không vui, không tuyệt vọng, như cánh chim nhỏ bé giữa bầu trời bao la, mãi biết bay, chẳng cần biết cuộc đời sẽ trôi về đâu. Chúng ta là thế, là tuổi trẻ là thế, giữa những kỳ vọng, cảnh giác một tương lai. Chúng ta có muốn những giây phút yếu lòng, muốn bỏ buông, muốn tự do, nhưng rồi lại gồng mình mạnh mẽ mà tiến lên chứ không chịu lùi bước. Nên cô đơn của tuổi trẻ thật ra mà nói chỉ giống như chúng ta vừa tháo bỏ lớp áo mảnh mẽ để trở về là mình, để xoa dịu bản thân, để an nhiên trong nỗi buồn vui một mình. Cô đơn là gì? Thì ra nó chẳng có gì ghê gớm cả, nó chỉ là tấm gương soi tỏ chúng ta khi một mình. Chỉ tìm lại mình, tìm và đối diện với chính mình, đứng lại rồi bước tiếp, chỉ thế thôi. Cô đơn à, có đáng sợ không? Tôi tin rằng chẳng người trẻ nào sợ. Vậy tại sao những người vừa bước qua tuổi trẻ lại cảm thấy sợ và coi thường nó? Là bởi vì họ chưa nhận ra hoặc đã để cái tôi thật sự của mình ngủ quên, hoặc nhận ra đã để cái tôi thật sự của mình ở đâu rất lâu rồi đấy thôi. Khi người ta phải sống dưới nhiều vỏ bọc khác, họ không phải là không cô đơn mà là đang chối bỏ cô đơn. Ai rồi cũng bước qua những lần lạc lối, ai cũng học được cách sống khác khi đã đủ trưởng thành để chọn cô đơn như một người bạn, để an yên như một sông nước tính, lặng lẽ chạy riêng phần đời của mình. Chương 2. Cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Hồi nhỏ cứ nghĩ không được đi chơi là khổ, lớn rồi mới thấy ở nhà hạnh phúc biết bao. Hồi nhỏ cứ nghĩ phải đi học là khổ, lớn rồi mới thấy quãng thời gian đến trường là hạnh phúc biết bao. Hồi nhỏ cứ nghĩ mẹ ép ăn cá là vì mẹ không thương mình, lớn rồi mới thấy biết bao người không có được miếng ăn thật là khổ biết bao. Hồi nhỏ cứ nghĩ những lời ngọt ngào với mình là tốt bụng, lớn rồi mới thấy hóa ra những lời ngọt ngào cũng rắc rảo như dao. Hồi nhỏ cứ nghĩ bố mẹ sống bên mình là mãi mãi, chẳng bao giờ già đi, lớn rồi mới thấy khi một người bước về bên kia cuộc đời, mọi thứ chỉ tính bằng giây. Hồi nhỏ cứ nghĩ người sau này mình lấy nhất định phải giống hoàng tử, lớn rồi mới thấy gì càng bóng bẩy bao nhiêu thì lại càng đau lòng bấy nhiêu. Hồi nhỏ cứ nghĩ sau này nhất định sẽ làm người giàu nhất, người đẹp nhất, người nổi tiếng nhất, lớn rồi mới thấy cuộc đời là những trang giấy lật vội, ước mơ như dòng chữ chưa kịp đáo vội vàng bỏ qua. Đoạn hay nhất của cuộc đời chính là thanh xuân tươi đẹp nhất, vì đã chín ép mà để nó tuột trôi mất, đến khi nhớ lại tất cả chỉ là màu trắng nhạt nhòa. Thì ra cuộc đời trong khoảnh khắc tươi đẹp nhất, đa số chúng ta đều vội vàng lướt qua như thế. Có những ngày thức giấc, trên đài phát đi những lời ca da diết của Thu Phương. Cuộc đời này dâu ngắn, nỗi nhớ dài và dài cũng đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua mà lòng nao nao buồn. Chỉ mong cho mình được quay trở về những ngày bé thơ, để được sống trong những giây phút mình đã vội vàng bỏ qua. Đừng nhìn lại những gì mình đã từng đánh mất. Ước mình có thể bé lại để sống trong thế giới an lành của trẻ con, với những câu chuyện cổ tích thần tiên, những ngày tháng vô tư theo chân lũ bản, hàng xóm bày đủ trò nghịch phá, chẳng còn những toan tính mệt mỏi, chẳng còn những tranh đấu xô bồ. Ước mình có thể bé lại để nói lời yêu thương cha mẹ, không ngại ngùng, được ôm chặt lấy mẹ, được nằm gọn trong lòng tay ấm áp và bình yên. Ước mình có thể bé lại để nói lời xin lỗi những người bạn mà mình đã từng làm tổn thương, để nói lời cảm ơn những người thầy, người cô đã từng nâng đỡ bước chân mình trong đời, để chạy thật nhanh đến dự bữa tiệc sinh nhật con nhỏ bạn ngày xưa, tặng cho nó món quà đã mua rồi cất trong góc bàn lặng lẽ. Chỉ về những trận hờn vu vơ mà cuối cùng chẳng còn kịp gặp nhau nữa. Ước mình có thể bé lại để được thích thì thích, không thích thì thẳng thắn quay lưng mà chẳng thèm quan tâm, để sẵn sàng đứng ra bảo vệ một người bạn bị bắt nạt, sẵn sàng phản ứng lại những trò không hay ho của lũ bạn, để thẳng thắn khen ngợi một chiếc váy xinh, một mái tóc được tết gọn gàng, để thoải mái những việc mình làm dù cho nó có điên khùng thế nào đi chăng nữa trong mắt người ngoài. Ước mình có thể bé lại những ngày tan học, chạy về nhà, nhón chân mở chiếc lồng bàn, bốc ăn thoải mái những món ngon mẹ nấu, vừa ăn vụng vừa nói oang oang, mẹ ơi, con đói quá. Để lại được nghe tiếng mẹ nói vọng từ trên nhà mắng, con gái con đứa ăn uống bốc bạ. Nhưng sau đó mẹ lại tất tật làm cơm thật nhanh. Ước mình có thể bé lại để có thể kể cho mẹ nghe những câu chuyện, những cảm xúc vui buồn đầu đời mà mình từng giấu rất kỹ. Đã từng cảm thấy tổn thương khi một ngày thấy mẹ mở cuốn nhật ký được cất giấu kỹ dưới học bàn ra đọc. Đã từng nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ biết tâm sự của con gái. Ước mình có thể bé lại để những ngày kiệt sức mệt mỏi có thể chạy về nhà gọi mẹ gọi cha, thấy mình an toàn trong ngôi nhà có cánh cổng màu hồng màu xanh, bình yên nằm nghe những bản tình ca pháp từ chiếc đài chiếc đĩa đá cũ của bố mà những dàn âm thanh hiện đại sau này nghe cũng chẳng thấy hay bằng. Ước mình có thể bé lại để chẳng bao giờ bỏ qua những ước mơ thầm kín một thời được nắn nót trong cuốn sổ ghi màu xanh xinh đẹp chôn dưới góc vườn kiên quyết, để sống như mình mơ, để theo đuổi đam mê đến cùng. Có những lúc mong mình được quay trở lại những tháng ngày xưa ấy, không phải để hối tiếc những con đường mình đã đi, đã chọn, đã vấp ngã và đã tổn thương. Chỉ là dưới dòng đời ngược xuôi này, ước mơ được ngược dòng thời gian như một giấc mộng đẹp đẽ sẽ giúp con người chúng ta tiếp thêm được động lực để sống tiếp những ngày nhiều giông bão. Chương 3. Điều con gái thật sự cần. Thanh xuân của người con gái cũng giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lùi tàn lại chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình. Này em có biết điều con gái thật sự cần là gì không? Sẽ không phải là một người đàn ông, cũng chẳng phải một tình yêu đẹp như cổ tích, chỉ là một tình yêu yên ổn thôi. Em nghe thế lại sẽ cười. Tôi biết, em vẫn cười vì em tin rằng những cô gái đẹp trong cuộc đời này, một khi đã để dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà cô có, là sắc đẹp, là tuổi xuân, là tình yêu đem trao gửi cho một người đàn ông, thì thứ họ muốn chẳng phải là bản thân người đàn ông đó thì sẽ là gì? Nhưng em biết mà, cái em tìm kiếm trong đường tình này chẳng bao giờ là một người đàn ông để em sở hữu, chỉ là em đang tìm kiếm sự yên ổn cho trái tim mình mà em chưa nhận ra. Vậy nên sẽ có một ngày em nhận ra sự khác biệt lớn giữa việc nắm tay một người em yêu khác với trói buộc một trái tim, một tâm hồn từ lâu đã đi hoang. Tình yêu là sự ràng buộc vô hình, không trói mà tự chặt, nên một khi nó đã đi lạc thì em cố giữ, nó vẫn sẽ dứt áo ra đi. Tình yêu cũng là sự ích kỷ nên ai ai cũng chỉ mong mình giữ được vị trí độc tôn trong lòng người kia. Em sẽ chấp nhận, san sẻ người em yêu nên em làm sao có thể tin mình sẽ mãi yên ổn, chấp nhận một tình yêu không là của riêng em như thế. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng người đàn ông ấy chưa bao giờ là điểm tựa vững vàng cho em khi em buồn, người ấy không ở cạnh khi em khóc, người ấy không lau nước mắt cho em khi em mệt, người ấy cũng không biết, người ấy chẳng có thời gian để lo lắng, bận tâm những câu chuyện mà em muốn kể. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng nắng cũng như mưa, đêm cũng như ngày, nỗi cô đơn và bất an của em cứ ngày một lớn lên, nhưng em không biết vì lý do gì em vẫn phủ nhận em đang có người ấy trong tình yêu. Nhưng nắng đẹp rực rỡ không có nghĩa là em sẽ không thấy lòng mình lạnh giá. Người đàn ông ấy là của em cũng không có nghĩa là sẽ thuộc về riêng em, cả con tim lẫn thể xác. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng sở hữu một người không phải là ký ức cho một tình yêu yên ổn. Em có thể chẳng mong một người thề nguyện sống chết vì em, cũng chẳng mong một tình yêu sẽ là mãi mãi. Nhưng chắc chắn em sẽ mong một tình yêu chân thành, có thể khiến em nhẹ nhõm tung cánh bay trên bầu trời riêng của mình. Thanh xuân của em trao hết cho một người không chân tính, dại khờ, ôm chiếc lấy một vòng tay và tin chắc rằng cả cuộc đời em chỉ cần mỗi vậy. Cái giá cho thanh xuân của em là bao nhiêu hả cô gái? Em bảo rằng thanh xuân của em là vô giá. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ em đã bán mình bằng cái giá của một thói quen. Thói quen giữ chặt một người đàn ông lại bên đời, chẳng để làm gì chỉ vì người đàn ông ấy là người em đã hy sinh cả tuổi xuân. Em đã đánh đổi rất nhiều để có nên em giữ lại bên mình, xem như báu vật mà tuổi trẻ và sắc đẹp của em đã đổi được. Vậy là em đã bán em rồi. Cái giá là thời gian, là thói quen của những năm tháng son trẻ, chỉ biết yêu và đổi lấy tình yêu của một người. Rồi đến một ngày khi cảm xúc cuồng nhiệt đã lìa xa, dù biết rõ ràng là người đàn ông ấy chẳng còn đủ thiết tha để trao cho em một nụ hôn đủ nồng thắm, để ôm chít em trong một vòng tay thật chặt khi em cô đơn. Em chẳng thể rút mình ra khỏi thói quen nhạt nhẽo đó. Em biết không, bán mình bằng thói quen yêu như em có lẽ còn chưa đến mức rẻ mạt. Có những cô gái đánh đuổi tuổi xuân chưa đủ, đánh đổi luôn lòng từ chồng để ở lại cam chịu trong mối tình mà người đàn ông chẳng khác gì kẻ bạo hành thời Trung Cổ. Họ đánh đập cả cô, chửi với các cô, phản bội các cô công khai, nhưng các cô vẫn tự nguyện ở lại, sống chết giữ chặt người đàn ông đã sớm trở thành người xưng ấy. Phải nói đó là sự lì lợm đến cố chấp hay sự kiên cường đến bất chấp. Vì lụy tình mà đánh mất bản thân trong tình yêu là điều đáng sợ nhất. Em ạ, thanh xuân của người con gái cũng như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất, người qua kẻ lại ngắm nhìn rất đông, nhưng rồi giây phút lụi tàn lại chỉ có thể trải qua một mình. Thế nên thanh xuân là thứ ngọt ngào nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Một người con gái phải từ bỏ bao nhiêu ngày tháng hoa niên tươi đẹp mới giữ được người mình yêu, phải trải qua bao nhiêu lần lột xác, không ngừng trưởng thành, không ngừng vứt bỏ tự tôn của bản thân để nắm chặt tay người ấy đi đến cuối con đường tình mà cô mong ước. Phần lớn quãng đường thanh xuân ngắn ngủi ấy, các cô đã không sống cho mình mà sống cho người họ thương. Chỉ tiếc đến cuối cùng, vào thời khắc thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp, người đàn ông ấy lại không chọn nắm tay cô, họ chọn một người khác. Không phải vì những hy sinh trong tình yêu, chỉ là vì tuổi trẻ đã bỏ các cô đi rồi. Bài đọc của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở các bạn chương 4, chương 5, chương 6 tuần sau.